This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được thân chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Hòa Tính xin được chào Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên hôm nay có khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em. Dạ, em cũng khỏe chứ hả?
Em cũng rất là ok. Thì chị bắt đầu là mùa thu rồi.
Thời tiết không dễ còn, chịu.
Thời tiết dễ chịu, không còn có ba con số xuất hiện trong cái vùng Dallas Fort Worth của chúng ta nữa rồi. Mùa thu trở về với những cái món ăn mà nóng ấy, hoặc là món ăn mà thú vị, có một cái hương vị gì đó mà nó liên tưởng nhớ về những cái miền quê của Việt Nam, thì chắc chắn là làm cho chúng ta hồi tưởng đến cái quê hương của mình rất là nhiều. Trong ngày hôm nay chắc chắn là chị cũng sẽ gửi đến một cái món ăn của cái miền quê xa xưa ở Việt Nam chúng ta, phải không chị?
Đúng rồi em. Miền quê của mình, nhất là miền quê miền Nam đó, thì có rất là nhiều món ăn ngon. Hôm nay chị trao đổi với lại các bạn, em với lại các bạn thính giả nghe đài, một món bánh gọi là bánh cống. Cái bánh cống này, cái quê, cái nơi mà xuất xứ của nó là Sóc Trăng, cho nên người ta hay gọi là bánh cống Sóc Trăng. Bây giờ em giao cho em cái chuyện là tại sao gọi là cái cống là bánh cống. Cái bánh này nếu mà người ta chiên trong cái giá đó, cái giá mà múc canh đó, thì mình có chỗ người ta gọi là bánh giá. Còn cái cống là nó giống như một cái phễu, mà cái đồ mà múc dầu đủ gì đó, Hoàng Tính. Nó có cái nó tròn tròn như cái lon sữa bò vậy ha.
Giống như cái phễu hả thưa quý vị ha.
Nó có cái cây, nó có cái cây mình cầm được. Nó y như cái cống vậy đó. Rồi mình chiên bánh ở trong cái cống đó, thì người ta gọi là bánh cống. Còn vì nó xuất xứ từ Sóc Trăng cho nên người ta hay gọi là bánh cống Sóc Trăng. Nhưng mà ở Sài Gòn cũng làm nhiều, và các nơi cũng làm rất là nhiều, các nơi, các tỉnh miền Nam đều có cái món bánh này. Hy vọng rằng trời nó không còn nóng nực nữa, ấm ấm. Các anh, các chị, các bạn và các em làm cái bánh này và ăn thì trong gia đình rất là thích. Ở đây mình đã từng, chắc là các bạn thính giả nghe đài của chúng ta đã thường làm bánh xèo hơn. Thì cái bánh này nó cũng ăn giống như bánh xèo, nhưng mà một cái mùi vị của nó khác, và cái ăn của nó cảm thấy có cái cảm giác là nó khác bánh xèo. Cho nên là mình ăn thêm một món bánh truyền thống Việt Nam nha các bạn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thưa quý vị xin được lặp lại, chị Bích Liên sẽ gửi đến, chị sẽ gửi đến cho chúng ta cái món được mang đến chị Mỹ Liên. Nãy hình như vừa mới nói xong mình thấy hình như nó sẽ sai gì thì chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên sẽ gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là bánh cống Sóc Trăng ha thưa quý vị ha. Và cái thường thì bánh cống này thì ở mọi miền đất nước chúng ta đều có hết, nhưng mà chắc chắn là với cái bánh cống Sóc Trăng là một nơi mà ra đời cái món này, cũng như là một cái nơi mà rất là nổi tiếng của cái bánh cống Sóc Trăng, cũng sẽ chinh phục được tất cả quý vị thính giả theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nha. Thôi bây giờ mình đi chợ đi ha chị ha.
Mình đi chợ nha em.
Rồi mời
bây
chị.
Bây giờ mình đi Trường Nguyên hay mình đi
Hồng Kông đi.
Hồng Kông thì cũng được
đi. Đổi gió đi Hồng Kông.
Trường Nguyên, Hồng Kông, vì những cái nguyên liệu này là các chợ châu Á thì đều có bán, mà bán cũng rất là ngon đó. Bây giờ mình sẽ mua một gói bột gạo 400 gram. Bột gạo thì hiệu gì cũng được, Vĩnh Thuận cũng được. Rồi hiểu gì cũng được, miễn là bột gạo, một gói 400 gram ha, Hoàng Tính. Xong rồi mình mua cái hột đậu nành nha Hoàng Tính. Cái đậu nành mà để mình xay ra mình làm, mình ngâm mình xay ra mình nấu sữa đậu nành mình uống. Mình ngâm ra mình xay rồi mình làm đậu hũ. Tức là cái hạt đậu nành nó có bán cái gói nhỏ nhỏ đó. Thì mình mua một gói thì mình làm không hết, nhưng mà người ta không có bán ít, cho nên mình mua một gói nào nhỏ nhất, đậu nành. Mình cần có 50 gram đậu nành thôi. Ví dụ mình mua ở đó, chị nghĩ là một gói mà ít nhất cũng 200 gram thì cần mình làm 1/4 của cái gói đó. Rồi mình cần đậu xanh nguyên hộp, dĩ nhiên là có vỏ. Đậu xanh nguyên hộp, thường là đậu xanh nó cũng 300 mấy chục gram một gói đó. Thì mình làm nửa gói đó, tức là gần 200 gram, làm nửa gói đậu xanh đó, mình mua một gói đậu xanh. Đậu xanh này mua còn rồi mình để mình nấu chè đậu xanh phổ tai, rồi chè đậu xanh Nha Đam ăn cũng được. Cho nên là mình cũng không có bỏ đi đâu ha. Rồi bây giờ mình có khoảng nửa bao thịt xay. Thịt xay này đó, thịt xay nó hơi có mỡ một chút thì nó ngon hơn. Rồi mình có khoảng nửa bao tôm. tôm nguyên con, có vỏ, có đầu. Mà cái loại tôm mình hay mua về mình chiên bánh xèo đó Hoàng Tính. Yeah. Còn nếu không có tôm có đầu thì tôm có vỏ mà không có đầu cũng được. Mình nếu còn nguyên tôm nguyên con, có vỏ, có đầu thì nó ngon. Ở Việt Nam mình hay làm tôm sú hay tôm đất đó Hoàng Tính.
Yeah.
Nó nhảy sẽ sói đó, ăn rất là ngon. Nhưng mà ở đây mình không có, mình cũng làm mấy cái tôm mình có thể mua được thôi. Chứ mình đâu có đòi hỏi, đâu có ai xúc tôm về bán cho mình đâu mà có tôm tươi ha. Chứ cái này thì tôm tươi thì nó rất là ngon và rất là ngọt khi mình ăn. Rồi mày, các anh, các chị, các bạn mua một cái chai nước có ga, nước trắng thôi ha, không cần nước bia, có bia thì cũng được, hay là những cái loại nước có ga nhưng mà nước
soda
trắng
đi ha, soda
khoảng
chị
500ml nước, một cái chai 500ml nước có ga. Tại sao nước có ga thì lát phần trộn bột thì chị sẽ nói phần tính ha. Rồi mình mua khoảng nửa bao khoai môn cao đó, mình mua một củ rồi mình lấy ra khoảng nửa bao. Gần gần nó vậy cũng được, cũng không cần nhiều lắm. Khoai môn cao, cái khoai bự bự Hoàng Tính.
Yeah.
Khoai trắng mà to đó. Ngoài ra đó thì mình mua rau sống. Nếu mà nhà các anh chị và các bạn nào có trồng đủ thôi, là lũ loại rau và có salad thì ăn món này sẽ rất là thích.
Yeah.
Mình có rau sống cả salad. Rồi mình có một ít, một củ cà rốt với lại một củ cải trắng nhỏ nhỏ để mình làm đồ chua, mình ăn bỏ trong nước mắm mình ăn. Rồi mình có cái củ hành tím để mà mình trộn ở trong thịt. Ngoài ra gia vị đó thì mình sẽ làm nước mắm chua ngọt để ăn. Rồi mình có nêm nếm thì mình có bột nêm, rồi muối, đường, tiêu. Và mình có dầu ăn để mình chiên. Đó, mình có bao nhiêu đó để mình đủ ha. Nếu mình ăn muốn ngon, sau khi mình chiên bánh rồi thì mình có nước mắm chua ngọt mà mình pha đúng cách. Cái thứ nhất là mình bỏ đồ chua vô, cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là mình có rau sống rửa thật là sạch rồi quay cho nó ráo, không còn nước. Mình ăn kèm với lại cái bánh mình chiên nóng thì sẽ rất là ngon. Mình có một món ăn. Tại ở đây mình chỉ thấy đâu có ai bán không tin. Đâu có ai bán cái món. Tại vì cái món này nó thuộc loại ăn nóng mà bây giờ đâu có bán. Cũng không thấy ai ngồi chiên cái bánh này để bán hết. Không có thể chiên sẵn ở nhà đem ra bỏ chợ mua thì bán cho người ta mua thì không có. Không biết chị có thấy sót hay không nhưng mà chị thấy hình như không có ai bán bánh cống hết.
Yeah.
Giống như bánh xèo vậy đó. Yeah. Đi vô nhà hàng ăn thì mới có chứ còn ở chợ thì người ta không có bán làm sẵn. Rồi mình có bao nhiêu cái nguyên liệu đó thì mình có thể làm được cái món bánh cống. Ngoài ra mình có hai cái cống nha các anh chị. Các anh chị đi chợ Việt Nam, tất cả các chợ Việt Nam nào của mình nó cũng có bán cái cống. Các anh chị mua hai cái hoặc là bốn cái thì tùy, hai cái cũng đủ làm. Tại cái này mình không có xài thường. Còn các anh chị nào mà nhà mà đông người hay là muốn chiên nhiều thì phải mua ba bốn cái tùy. Nó có một size một cỡ thôi thì các anh chị có mấy cái đó. Còn nếu mà mình không có cái cống thì mình có thể chiên trong cái vá. Cái vá múc canh mà cái loại nào nó sâu sâu một chút đó Quang Tính.
Sâu sâu bò bò.
Nó hơi lớn, lớn một xíu. Thì mình cắt ra mình ăn. Thí dụ như cái cống thì mình bỏ hai con tôm. Còn cái vá lớn thì lát mình bỏ nhiều tôm một chút, ba con, bốn con gì đó tùy ha. Bây giờ cách làm là Quang Tính, em còn thắc mắc gì về nguyên liệu không em?
Nói chung ra thì nếu mà quý vị nào mà có đi chợ mà mình thấy được cái cống, nói về cái cống thì giống như là cái lon sữa bò của mình mà chặt hai ra đi, rồi mình có thêm cái quai nữa, thưa quý vị, người ta kêu là cái cống nha, cái cống rồi mình làm đó, một cái lon sữa thiết, cái lon hộp sữa ông tỏ, thưa quý vị, đó giống như vậy đó, nhưng mà người ta cắt làm hai, ra người ta cắt làm hai, ha, rồi xong rồi người ta tạo ra thành có một cái quai, thì sau đó sau khi mà mình bỏ cái hỗn hợp đậu xanh blah, 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 này nọ mà chút xíu chị Mỹ Liên chị nói rồi chúng ta sẽ bỏ vào dầu và chúng ta chiên lên rồi chúng ta ăn. Cái đó người ta kêu là cái cống, và từ cái cống đó mới tạo ra cái bánh cống, thưa quý vị ha. Rồi mời chị.
Rồi bây giờ cái cách làm, bây giờ cái đậu nành, 50g đậu nành đó thì các anh chị rửa vo cho sạch rồi để ngâm qua đêm, ngâm trên 6 tiếng đó, từ 8 đến 10 tiếng càng tốt. Ngâm qua đêm, ngập nước cho nó nở cái đậu nành ra. Sáng dậy khi nào các anh chị và các bạn muốn làm đó thì mình bỏ ra cái nước đó, mình lấy cái đậu nành xong mình bỏ vô cái máy xay sinh tố, xong rồi sau đó mình bỏ khoảng 50ml cho tới 100ml nước đó, mình xay cho nó sền sệt cái đó ra. Xay sinh tố nó nhuyễn, giống như là các anh các chị các bạn bỏ trái cây vô xay rồi nó bỏ trái bơ gì vô xay đó, sền sệt như là mình xay để mình uống vậy đó, thì xay như vậy là vừa. Rồi đậu nành mình có rồi ha. Bây giờ á, thịt, cái thịt xay của mình đó, nếu mà các anh chị các bạn không có mua thịt xay sẵn, ở nhà mình có mấy cái loại thịt và nạc dăm đó, thì mình lấy mình sắc nhuyễn, mình rã đông rồi mình sắc nhuyễn rồi mình bầm lại cũng được, cũng không cần là phải xay. Mình bầm lại cái thịt mà có hơi mỡ thì nó rất là ngon. Cái thịt xay này đó, sau khi các anh chị xay xong đó, thì các anh chị nêm nếm gia vị cho nó vừa trong cái đó. Rồi nhớ nhớ là phải có củ hành tím bằm nhuyễn nha, để ướp, để trộn trong cái thịt xay này. Rồi mình để nó trong ngăn mát tủ lạnh nếu mà mình chưa có chiên liền, cho nó thịt nó thấm gia vị nó ngon. Bây giờ tôm, nếu mà các anh chị mua tôm nhỏ mà nó có đầu có vỏ thì mình cắt cái chân con tôm đi, cắt bớt cái đầu cho nó gọn lại. Còn nếu tôm không có đầu thì cắt cái chân cho nó sạch, đừng có để cái chân con tôm nhìn nó lởm chởm mà nó không có ngon. Rồi mình rửa với một chút xíu nước muối pha loãng. Cái tôm đó mình rửa chút xíu nước muối pha loãng, xong rồi các anh chị nêm trong tôm đó ha, thì chỉ nêm một xíu xíu bột nêm với một xíu xíu tiêu thôi. Rồi mình cũng để vô ngăn mát tủ lạnh nếu mình chưa chiên liền. Bây giờ cái đậu xanh hột đó, thì cái lúc mà các anh chị với các bạn mình đó làm đậu nành đó, thì mình làm luôn cái đậu xanh hột. Các anh chị các bạn cũng rửa cho nó sạch đi, rồi ngâm qua đêm. Sáng hôm sau khi mà dậy đó, thì cần làm đó, các anh chị bỏ vô cái khuẩn nhỏ xíu, các anh chị hấp cách thủy. Và nhớ là cái đậu xanh này đó, chỉ hấp nó vừa chín, các anh chị hấp, các anh chị thấy nó hơi mềm cái hột đậu xanh là được, đừng có hấp nó rục. Tại vì mình chiên nó không có ngon, mình hấp nó hơi vừa chín rồi khi mình chiên thì ăn rất là bùi. Tức là bây giờ mình ngâm đậu nành, xay đậu nành, ngâm đậu xanh, hấp đậu xanh cho chín. Mình thịt mình xay, thịt của mình có thịt xay sẵn hoặc là mình tự bầm của thịt của mình đó, thì mình ướp gia vị vô thịt. Tôm đó thì mình cũng làm cho ràm và rửa sạch sẽ rồi ướp một chút xíu gia vị vô tôm. Vậy là mình có một số cái là mình chuẩn bị gần xong rồi đó. Bây giờ có khoai môn. Cái khoai môn thì các anh chị sắc mỏng rồi sắc sợi lại cho nó thật là nhuyễn, và nó ngắn ngắn cỡ hai lóng tay thôi, đừng có sắc dày lắm, đừng sắc dài lắm. Tại dài thì khi mà mình bỏ vô cái cống đó, nó không có lọt vô. Khoai môn cao ha, mình sắc sắc lát cho mỏng rồi sắc sợi lại, thì mình sắc nhuyễn cho nó cỡ hai lóng tay của chiều dài của nó cỡ hai lóng tay của mình thôi, để mình bỏ vừa vô trong cái cống. Bây giờ rau cải thì các anh chị lặt sạch rồi rửa sạch rồi quay cho nó thật ráo để sẵn. Bây giờ làm nước mắm ăn kèm đó, thì mình làm như thế này. Cũng qua cái chương trình này thì tôi có nói các anh chị làm nước mắm đó. Bây giờ xin nói lại là các anh chị tùy theo ăn nhiều hay ăn ít, mình có 3 đơn vị nước dừa. Nước dừa này là nước dừa tươi nha các anh chị, coco hay là mấy cái lon bằng giấy mà người ta bán để các nhiều khi các bạn mua về uống á. Uống giống như là uống mấy cái loại nước giải khát á, thì mình có 3 đơn vị nước dừa. Đơn vị là sao? Nếu các anh chị làm nhiều, các anh chị làm đơn vị nó là một cái khóc. Các anh chị làm ít, các anh chị làm một cái giá nhỏ nhỏ. Các anh chị làm ít nữa, các anh chị làm cái muỗng súp, muỗng múc canh. Đó, 3 đơn vị nước dừa. Thì 1 đơn vị đường. Đường nha các anh chị, nếu ở nhà mình có xài đường, đường hơi vàng vàng thì tốt, không thì mình để đường trắng. Và 1 đơn vị nước mắm, tức là các anh chị dùng cái gì, các anh chị lường nước dừa thì các anh chị dùng cái đó đó, các anh chị lường đường và lường nước mắm. Tức là 3 nước dừa, 1 đường, 1 nước mắm. Nếu chúng ta không có nước dừa, chúng ta dùng nước trắng, nhưng mà nước dừa thì nó ngon hơn. Rồi 3 cái này đó, tức là nước dừa hoặc là nước trắng với đường với nước mắm, chúng ta bỏ vô cái nồi quậy cho nó tan rồi bắt lên nấu cho nó sôi, nhắc xuống để nguội. Có nhiều người người ta vẫn chỉ các anh chị là làm nước mắm thì để vậy rồi quậy, nhưng mà các anh chị thử thắng lên thì ăn cái mùi nước mắm của mình nghe ngon hơn. Và cái đó là thứ nhất. Thứ hai là mình để nguội rồi, mình đã để trong tủ lạnh bao lâu nó cũng không bị hư. Làm sẵn một lần rồi bữa nay ăn bánh cống, rồi mấy mốt ăn bánh xèo, hay mấy mốt mình ăn cái gì, ăn bánh bèo, hay là ăn tất cả những cái gì bằng nước mắm chua ngọt, thì mình cũng có thể để lấy ra ăn mà không cần phải làm nữa. Rồi bây giờ khi nước mắm mà mình nấu nó nguội rồi đó, thì các anh chị lấy 1/3 đơn vị nước cốt chanh, tức là lấy chanh vắt ra rồi nó bằng 1/3, thí dụ như một khóc nước mắm thì 1/3 khóc nước cốt chanh. Khi nó nguội rồi đó thì bỏ nước cốt chanh vô quậy đều. Khi nào ăn thì mình bỏ ớt bằm và tỏi bằm vô. Bằm hay xay hay cái gì ở nhà mình có sẵn, hay là mình phải làm đó, thì mình khi nào ăn mình bỏ ớt tỏi vô. Và cái nước mắm này chỉ cần như vậy thôi thì các anh chị ăn sẽ thấy rất là ngon. Hình như là mình chưa có bao giờ bị ai chê nước mắm khi mà làm nước mắm giống như cái định lượng này. Các anh chị thử ha, nếu hồi đó giờ mình làm một cái kiểu, nếu là làm cái kiểu giống vậy thì thôi. Còn nếu mà hồi đó giờ mình làm một cái kiểu khác mình không có nấu nước mắm lên hay là mình làm một cái lượng nó khác, thì các anh chị thử làm cái lượng như thế này thì ăn coi thấy nó như thế nào, nó có ngon không, hay có bị chê thì nhớ điện thoại mắng vốn để liền sửa. Rồi bây giờ mình có nước mắm, mình có rau cải đã rửa sạch quay ráo, mình có tất cả những cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị cho cái món bánh cống rồi, thì bây giờ mình pha bột nha các anh chị. Bây giờ mình đổ cái gói bột, 400g này đó, mình làm ra khoảng mười mấy, gần 20 cái bánh. Nếu các anh chị mà ăn ít thì các anh chị làm một nửa định lượng này thôi ha. Mình bỏ cái gói bột vô cái thau, hoặc là mình có một cái thố bằng thủy tinh nó sạch sẽ đó, mình đổ gói bột vô. Mình bỏ cái đậu nành mà mình đã xay hồi nãy sền sệt vô trong cái thau bột, mình quậy cho hai cái này nó đều ra. Mình bỏ vô khoảng nửa muỗng cà phê muối và một chút xíu đường. Các anh chị bỏ thêm cái nước, hồi nãy mình nói nước có ga đó, các anh chị bỏ khoảng 400ml nước vô, các anh chị quậy, khuấy cho nó đều cái dung dịch đó, thì các anh chị sẽ có một cái hỗn hợp bột. Nếu mà nó đặc quá, nó đặc là vì sao? Nó đặc là vì cái xay đậu nành đó nó bị nó đặc quá, và khi cái bột của mình nó cũ quá thì các anh chị, hồi nãy mình nói có 500ml thì đổ trước 400, mình không có tiếp tục vô. Và nếu mà khi đổ hết 500ml nước thì nó vừa, hoặc là nếu các anh chị thấy là nó hơi loãng quá thì mình chừa lại chút nước. Thì cái hỗn hợp này đó nó đặc hơn cái bánh xèo, bột mình đổ bánh xèo chút xíu. Các anh chị quậy đều rồi sau đó mình phải để cho bột nó nghỉ khoảng 1 giờ. Đừng có quậy xong rồi mình đổ liền thì nó không có ngon. Bao giờ bột gì cũng vậy, như bột bánh bèo mình phải quậy nó qua đêm mình để. Tất cả những cái loại bột gì các anh chị đã quậy rồi để chiên hay là để làm cái gì để hấp thì các anh chị cũng nên làm trước nó 1 tiếng đồng hồ trước khi mình chiên. Còn để hơn thời gian đó không có sao hết, nhưng mà ít nhất phải để khoảng, ít nhất nếu mà mình gấp quá đó, mình ít nhất là 30 phút. Còn không để 1 tiếng đồng hồ, còn không để hơn cũng vẫn không có sao. Rồi bây giờ cái thau bột của mình sau khi nó đã nghỉ và nó nở ra đều rồi đó, thì các anh chị bắt đầu chiên bánh ha. Bây giờ chiên bánh đó, mình lấy một cái chảo dầu, mình đổ dầu vô khoảng 1 lít dầu. Nếu mà các anh chị chiên ít mà đổ chảo nhỏ thì hơn nửa lít, còn nếu mà cái chảo lớn thì khoảng lít dầu. Các anh chị để cho dầu nó sôi. Bây giờ mình muốn biết cái chảo dầu nó sôi đó, thì mình để cái đôi đũa của mình vô. Mình thấy nó sôi sùng sục chung quanh cái đôi đũa, thì như vậy là cái dầu nó đã nóng rồi đó, mà nó cũng chưa phải là nóng lắm. Cái dầu như vậy thì mình chuẩn bị được rồi. Mình có hai cái cống, sau khi mình rửa sạch, mình lau khô, mình để hai cái cống đó vô cái chảo dầu đang nóng. Các anh các chị để nó khoảng 2-3 phút cho cái cống nó thiệt là nóng. Cái cống nó thiệt là nóng thì mình chiên nó không có, nó không có bị dính nha các anh chị. Nhớ là đừng có lấy cái cống xong rồi đổ bột vô, thì mình để vô mình chiên thì cái cống nó sẽ bị dính bột. Mình phải để cho cái cống nó trên chảo dầu nó thật là nóng cái cống. Rồi khi mình lấy ra, mình nhớ là để lấy ra để múc bột, nó còn xíu xiu dầu trong cái cống. Lấy ra hai cái cống hay 3 cái cống gì mình đều để hết trong cái chảo dầu. Mình lấy cái cống ra, mình múc vô đó cái bột của mình đó. Mình múc vô đó 1/3 cái cống bột. Xong rồi mình bỏ đậu xanh, mình bỏ cái khoai môn. Các anh chị thích ăn đậu xanh nhiều hay đậu xanh ít, các anh chị nấu có 100g thì bỏ nó hơi ít một chút, nấu 200g bỏ nó nhiều một chút. Rồi cái khoai môn sắc sợi các anh chị, bỏ một miếng thịt, dít một miếng chừng muỗng cà phê đầy thịt để lên. Xong rồi các anh chị đổ thêm cho thành 2/3 cái cống, đổ thêm cái bột vô cho đầy cỡ 2/3. Sau đó mình để lên hai con tôm dắt ngang dắt ngửa trong cái cống đó. Mình để trở lại vô chảo dầu mình chiên. Khi chiên vậy thì bây giờ mình có một cái giá, mình cứ múc dầu, mình để vô rồi mình múc dầu mình tưới lên trong cái cống đó. Mình tiếp tục làm cái thứ hai. Thì khi mình làm xong cái thứ hai đó thì mình coi nó hơi tróc rồi đó, thì mình lấy cái mũi dao nhọn đó, mình khều nó ra, thì cái bánh nó rớt ra, họ rời ra rồi khỏi cái cống. Thì các anh chị chiên tiếp cái phần bánh đó cho nó vàng đều, mỗi nó sẽ có một cái màu vàng rất là đẹp. Thì khi mà nó vàng rồi, các anh chị gấp ra để trên miếng giấy thấm dầu. Tiếp tục mình làm như vậy đó cho đến hết cái phần bột. Bây giờ thường là cái này chiên mà mọi người ngồi chờ ăn thì nó rất là lâu. Cho nên nếu ở nhà các anh chị có cái chảo chiên không dầu air fryer đó ha, thì ví dụ mình định là chiều nay là khoảng 6:30 tất cả mọi người sang bánh cống, hay là trưa nay 12 giờ ăn bánh cống, thì mình có thể 9:00, 8:00 mình chiên đi, chiên hết rồi mình để đó. Tới hồi mà rau mình bày lên bàn rồi, nước mắm mình múc ra rồi, chén dĩa để đầy đủ rồi, mọi người trong nhà mình tụ họp lại đầy đủ rồi đó, thì các anh chị bỏ vô air fryer, các anh chị chiên nó lại khoảng 8 đến 10 phút, để mấy cái bánh cống đó mình vô chiên. Thí dụ như mình chiên 20 cái thì mình để vô khoảng 8 cái, 10 cái mình chiên, rồi lấy ra là tất cả mọi người ăn. Sau đó là mình để vô một lần nữa mình chiên, mọi người đang ăn cái này thì cái kia ở trong trong chảo là nó tiếp tục nó vàng, và nó vàng giòn và nó chảy bớt dầu mỡ ra trong cái, bớt dầu trong cái bánh ra. Thì các anh chị sẽ ăn nó rất vừa nóng giòn ngon, và nó vừa không có tả được, chấm nước mắm với rau thì ăn rất là ngon các anh chị các bạn, ăn nóng ngon lắm. Đó là nếu mà mình có air fryer, còn nếu không có thì các anh chị là cứ chiên sẵn được gần tới giờ ăn mình chiên lại. Mình chiên lại như vậy, lần gần tới giờ ăn mình chiên lại thì như vậy cái lượng dầu nó hút trong bánh rất là nhiều, còn nếu mà chiên bằng air fryer cái lần sau đó thì không có bị hút thêm dầu mà dầu nó chảy ra bớt. Và chúng ta ăn chúng ta sẽ không thấy bị ngấy trong miệng. Bánh này đó, yêu cầu của mình đó là nó xốp, ở bên trong nó xốp và bên ngoài nó giòn, rất là ngon. Khi các anh chị ăn thử cái bánh mà có đậu nành đó, rất là nhiều người chỉ có làm bột gạo, pha thêm bột năng hay pha thêm bột nếp hay là pha thêm bột gì, bất cứ người ta pha nhiều thứ lắm. Thì các anh chị ăn nó sẽ không, nó cũng giòn nhưng mà cái cách giòn nó không ngon, và cái lượng bùi của nó không bằng là các anh chị làm có đậu nành. Mình có đậu nành mà mình có đậu xanh nữa thì ăn cái bánh rất là ngon. Mặc dù mình thịt với tôm mình không có nhiều, nhưng mà khi cắt cái bánh ra thì các anh chị sẽ thấy là mình bỏ vô miệng ăn thì cái mùi vị nó rất là ngon. Trời hơi se se lạnh chút xíu á, ăn cái món này cũng thú vị lắm các bạn, các anh chị. Hoàng Tính thấy sao? Có muốn định về chiên bánh cống cho
ngon
con gái và bà xã ăn không?
Ngon đó chị. Dạ vâng. Dạ vâng. Có lý, thấy cũng hấp dẫn lắm đây. À, thưa quý vị, vừa rồi đó là các phần trình bày của chị Mỹ Liên qua một cái món dân dã của miền Tây của chúng ta, được mang tên là bánh cống Sóc Trăng. Thưa quý vị, khi mà quý vị mà searching ở trên Internet thấy cái bánh cống Sóc Trăng là nổi tiếng lắm. Thưa quý vị, bánh cống Sóc Trăng là một cái món ăn của tỉnh Sóc Trăng Việt Nam, là đặc sản của cái người Khmer Nam Phần. Bánh có một cái độ giòn cũng như là cái cách làm, bỏ bột chiên rồi tôm lên trong cái khuôn như là cái bánh tôm Hồ Tây của cái người Hà Nội, theo như tài liệu này cho biết như vậy. Bánh nó có một cái màu nó hơi sậm sậm chứ nó không có tươi như những cái nơi khác, nhưng mà bánh cống Sóc Trăng nó có một cái mùi thơm và nó rất 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 là hấp dẫn. Thưa quý vị, cái bánh thì không quá lớn, nó cũng không quá nhỏ. Trên mặt bánh chúng ta thấy có một cái con tôm nằm quanh tròn, trông rất là hấp dẫn. Cắn vào một miếng, bột bánh nó giòn tan lan tỏa trong miệng, và cái mùi vị thơm phức, đượm béo của một ít mỡ sa, ít đậu xanh, ít thịt nữa. Nhưng mà bánh là một cái hỗn hợp của thịt heo bằm nhuyễn trộn với lại củ sắn, đậu xanh nguyên hộp, mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị đặc trưng cho bánh cống Sóc Trăng. Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày của các tài liệu trên Internet, Wikipedia để nói về cái bánh cống Sóc Trăng mà chị Mỹ Liên của chúng ta vừa kể đến cho quý vị. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về cái món bánh cống Sóc Trăng, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài bây giờ 817-899-4110 ha, thưa quý vị, 817-899-4110. Và cái yêu cầu của bánh thì chị cũng đã nói rồi, thì Hoàng Tính chị xin được hỏi thêm mấy điều nữa là hồi nãy em nghe không kịp, tức là cái đậu nành của mình sau khi mình rửa sạch, mình xay sần sệt đó, là mình sẽ nấu chín hoặc là mình hấp như là mình hấp đậu xanh luôn thì chị?
Không em, mình ngâm trên 6 tiếng đồng hồ cho tới 8 tiếng đồng hồ, xong đó mình bỏ vô máy sinh tố mình xay em.
Dạ, rồi
xay giống như mình xay sinh tố vậy đó. Mình đợi bỏ khoảng 50ml nước cộng với lại 50g đậu nành mà đã ngâm rồi đó.
Dạ, vâng.
Nếu mà khi xay thấy đặc quá thì có thể thêm nước cũng được, nó sền sệt giống như một cái ly sinh tố mà em xay để em bỏ cái ống hút vô em hút vậy đó.
Dạ,
đó là mình xay đậu nành và không nấu không gì hết.
Dạ,
mình để đậu nành đó mình pha chung với bột.
Dạ vâng, pha bắt đầu 400 gram bột quá nhé thưa quý vị. Và khi mà chúng ta mà pha bột, chúng ta bắt đầu mà chúng ta đi qua bên cái nồi dầu, có thể chúng ta bỏ vô khoảng cỡ 1 lít dầu, nếu mà cái nồi của chúng ta nó bự, mà nếu mà nhỏ nhỏ thì khoảng nửa lít thôi nhé thưa quý vị ha. Thì cái lửa của nó sẽ lớn hay sẽ nhỏ để mà mình thực hiện cái món này thưa quý vị?
Khi mà mình để cho dầu nóng thì mình để lửa lớn.
Dạ vâng.
Thì khi mình bắt đầu chiên mình bớt xuống còn số 7, số 8 cũng được em.
Dạ vâng, số 7, số 8.
Nếu mà các anh chị chậm tay quá thì mình có thể để số 6, thì các anh chị chậm quá thì cái chảo dầu nó nóng mà trong kia nó có mới có một cái bánh thôi thì mình nhỏ nó một chút. Còn khi mà để 3-4 cái bánh vô chảo rồi đó thì cái chảo dầu mình khoảng số 7, số 8.
Dạ vâng.
Khi mà nếu mà các anh chị mà chiên rồi để chiên lại air fryer như mình nói đó, thì chiên nó vừa chín, nó vừa hơi vàng vàng thôi, đừng có chiên nó vàng quá. Để mình còn làm lại một lần nữa trước khi ăn.
Dạ vâng.
Cho nó chảy bớt cái dầu ra đó thì nó sẽ rất là ngon.
Dạ vâng, có lý đó chị. Và trong cái thời gian bao lâu thì cái bánh cống nó sẽ thực sự nó sẽ ngon, hay hoặc là khi mà nó chín rồi nó sẽ nổi, nó ra khỏi cái cống thôi chị?
Chị nhìn cái màu vàng của nó thì chị thấy nó chín thôi. Tại vì em để lúc em chiên ở trong cái cống.
Dạ vâng.
Rồi em khui nó ra khỏi cái cống thì em tiếp tục em chiên nó bên ngoài. Thì tổng cộng cái thời gian đó chị nghĩ là 7-8 phút là bánh nó chín, tối đa là 10 phút nếu mà chiên lửa nhỏ.
Dạ vâng.
Thì các anh chị chiên nó nhìn thấy nó vừa vàng là các anh chị gấp ra. Rồi sau đó để mình còn chiên lại từ 8 đến 10 phút nữa trước khi mình ăn.
Dạ vâng, cái lúc khui.
Tại vì bây giờ hình như chị thấy nhà nào cũng có air fryer ở Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Cho nên là chị thấy là chiên như vậy nó rất là ngon.
Dạ.
Và nó không có bị cập rập thời gian và mọi người khỏi có đứng cầm cái chén chờ mình.
Dạ vâng. Cái lúc khui cái bánh cống này nó khui nó khó lắm không chị? Nó có bị bể
không
chị?
Nó không khó. Em để khi em thấy em nhìn nó hơi tróc ra khỏi cái cống rồi đó thì em lấy cái mũi dao đó em khều nhẹ là nó văng ra ngoài thôi.
Tức là
mình cầm cái quay của cái cống đó, nếu mà nóng đó, nếu căn nhỏ nhỏ mình cầm một tay mình cầm cái quay của cái cống, một tay mình cầm cái con dao mũi nhọn nhỏ nhỏ, rồi mình khều khều nó ra thì nó tróc ra thôi. Rồi sau đó mình để cái cống vô cho nó nóng cái cống lại chút xíu, rồi mình lại tiếp tục múc bột làm lần nữa. Nhớ lúc nào cũng để cái cống nó thật là nóng và nó có chút xíu xíu dầu trong cái cống thì cái bánh nó tróc lóc và nó rất là dễ. Các anh chị khi mà các anh chị làm á, các anh chị bắt chảo dầu rồi các anh chị lấy cái cống rồi các anh chị múc miếng bột vô làm thử chừng 1/3 cái miếng bột, làm thử trong cái cống chưa có bỏ cái gì hết để coi cái liều lượng và cái cách tróc của nó. Các anh chị sẽ thấy nó tróc rồi các anh chị khều ra, lúc nó khều ra nó ra rồi luôn, mình cảm thấy vui lắm và lúc đó mình bắt đầu làm thật một cái bánh cống đầy đủ các nguyên liệu. Còn khi đầu đó thì cứ làm thử một cái bánh không bột không rồi ăn thử coi, khi nó hơi nguội nguội rồi mình ăn cái miếng bột mà mình làm thử đó, mình sẽ thấy chưa có cái gì hết, bột không thôi mà thấy rất bùi rất ngon rồi. Cho nên là tự tin là khi mình bỏ thêm thịt, thêm tôm, thêm đậu xanh, thêm khoai môn vô đó thì mình sẽ thấy nó ngon biết chừng nào so với lại cái miếng bột mà mình mới vừa ăn chỉ có bột không. Nếu mà các anh chị các bạn mà nhà nào mà mình không có chuẩn bị, mình không có sẵn bột bột khoai môn cao thì mình có thể bằng khoai lang cũng được, nhưng mà khoai lang ở đây nó mềm quá. Nếu mà khoai lang đỏ nó mềm á, mình chiên nó không có giòn ngon bằng khoai môn cao. Nhưng mà nếu không có khoai môn thì cũng có thể chiên bằng khoai lang được. Nhiều khi ở nhà mình có sẵn cái gì mình làm cái đó.
Dạ.
Các anh chị các bạn ha.
Dạ vâng. Và trong cái phần nước mắm, thưa quý vị cứ nhớ nha ha, đơn vị của chúng ta sử dụng hay hoặc là trong chương trình mà chị Mỹ Liên có giải thích cho quý vị sẽ thấy chị Mỹ Liên thường nói đến cấp hay hoặc là cái vá, thì thường thì cấp thì nó chúng ta sử dụng trong cái món này thì chúng ta thấy có đơn vị của chị sử dụng là cấp nha thưa quý vị, 3 cấp nước dừa thì chúng ta sẽ có 1 cấp đường cũng như là 1 cấp nước mắm để chúng ta có thể chúng ta pha ra cái loại nước mắm để mà chúng ta ăn trong cái món bánh cống này, cứ quậy lên cho nó tan hết rồi xong xuôi chúng ta nấu nó lên rồi cho nó sôi rồi xong xuôi chúng ta cho chúng ta để nguội nha, để nguyên như vậy với 3 cái cấp dừa, một cái phần đường và một cái phần nước mắm này để riêng ra chúng ta có thể ăn dần dần được. Khi nào mà quý vị
1/3 nước khắp nước cốt chanh nữa chứ.
Dạ. Khi nào mà chúng ta cần ăn thì quý vị cứ việc lấy ra cái phần quý vị muốn ăn cộng thêm với lại 1/3 nước cốt chanh, vắt vào quậy đều thêm vào tỏi và ớt nữa thì quý vị sẽ có được một cái phần để dành, nó cũng rất là thú vị nha thưa quý vị ha. Em nói thì chắc đúng hả chị?
Không.
Không hả chị? 1/3 chị bỏ vô trong
luôn. Mình nấu sôi rồi mình để nguội. Rồi thí dụ cộng mình luôn. Dùng 1/3 cái đơn vị nước cốt chanh mà mình sử dụng cái gì để mình lường đó. thì làm có 1/3 đơn vị nước cốt chanh mình đổ vô mình quậy đều.
Okay.
Rồi khi ăn thì mình múc cái hỗn hợp đã có nước cốt chanh rồi mình bỏ thêm tỏi với lại ớt bằm vô. Là được.
Dạ vâng, đó là cái phần nước mắm chúng ta chấm trong cái món bánh cống Sóc Trăng ngày này nha thưa quý vị. Và khi mà ăn như vậy chúng ta cuốn một cái cuốn với lại xà lách với lại những cái loại rau thơm đó, thì cái tiêu chuẩn của chị muốn cái rau thơm ngoài cái xà lách ra thì cái rau thơm của chúng ta để ăn cho nó bắt mồi cái món bánh cống Sóc Trăng này là những cái loại rau thơm nào thưa chị?
Rau húng lủi, rau dấp cá, rau húng quế, rồi rau răm, rồi tía tô, mình có nhất là nhà mình trồng đủ thứ, mình có bỏ đủ thứ vô ăn. Cái này nó không có đòi có kén, tức là mình nói một cái rổ rau sống của người Việt Nam đó, là nó gồm có 5 hoặc là 6 loại rau, húng cây, húng lủi, dắp cá nè, rau răm nè, rau húng quế nè ha, rồi rau tía tô. Là mình có cái gì mình bỏ, ví dụ mình có 3 thứ được không cũng được vậy. Còn có đủ 6 thứ thì nó thơm ngon hơn đại khái. Nhất là các anh chị người Việt Nam của mình ở bên Mỹ này đó, mùa này nhà nào cũng còn rất là nhiều rau sống.
Đúng đúng chị.
Nhà nào cũng còn rất có trồng rất là nhiều. Không có nhiều thì cũng có 1-2 chậu để đủ ăn trong gia đình. Nhà nào cũng có, cho nên là các anh các chị cứ lấy một rổ rau sống. Rau sống là gồm những thứ rau như vậy đó. Chị nói cho em nghe một cái chuyện vui. Chị có một cái người bà, cô bạn, nó nói hồi đó nó mới lấy chồng, xong rồi nó nhờ ông xã chiều đi về nhớ mua giùm em rau sống. Ông xã đi về không, cái nó hỏi sao anh không mua rau sống, nói anh không có dòm thấy cái chữ. Bà xã hỏi là anh có thấy rau răm, anh có thấy rau quế, anh có thấy rau húng lủi, húng cây, nói anh có thấy nhưng mà anh không có thấy rau sống. Rau sống là gồm có người Việt Nam của mình, nhất là mấy cô gái Nam Bộ hay gọi một cái rổ rau sống là gồm tất cả các loại rau trộn đều lại thì gọi là rau sống. Chứ không có ai ghi chữ rau sống hay rau chín rồi bán ngoài chợ đâu nha.
Dạ vâng, đúng rồi thưa quý vị. Thì chắc là cái ông chồng này cũng sanh đẻ tại Hoa Kỳ thôi thưa quý vị. Lần sau nếu mà dặn cho ông chồng mình mà sanh đẻ ở đây nó kêu rau chết nha, tại rau chết là rau được cắt rồi nha thưa quý vị ha. Vâng thưa quý vị, với cái phần đồ chua chúng ta thấy là chị cũng đã từng chỉ chúng ta gồm có củ sắn, rồi cà rốt, ướp chua nó, rồi bỏ vào thêm cái nước mắm cũng đã được pha xong xuôi, chúng ta cuốn một cái phần bánh cống Sóc Trăng trong đó.
Cắt cái bánh cống rồi làm tư. Xà lách rồi để một ít rau sống vô, để một cái phần tư vô, cuộn lại rồi chấm vô.
Cái
chén nước mắm mà mình đã múc ra rồi đó.
Và
ăn thôi thì ngon lắm các bạn. Các bạn làm thử đi nha các bạn, ngon lắm, nó bùi béo và nó thơm ngon.
Theo như là tin bên lề cho biết là chị cũng đã thực hiện cái món này rồi trong cái tuần trước, cho nên chị cũng
đã làm thường lắm, nhưng mà cách đây tuần rồi chị đã làm lại cho một vài người bạn ăn thì ai cũng thích.
Nhớ nha thưa quý vị,
ai cũng thích.
Bí kíp nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nhanh, giòn giòn ngon ngon thưa quý vị. Cái món được mang tên là bánh cống Sóc Trăng, quý vị cũng có thể nghe lại cái chương trình này trên cái website của saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Bên một bên phải có cái phần searching tìm kiếm, thì quý vị cứ việc bấm hai chữ Gia Chánh vào đó và quý vị click một cái là bảo đảm lên luôn cả cái phần bánh cống Sóc Trăng của cái ngày hôm nay thưa quý vị, ngày 4 tháng 10. Trong chốc lát như đây sau cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn thì hoạt tính của sẽ post lên để phục vụ quý vị muốn nghe lời để mà chúng ta thực hiện cái món bánh cống Sóc Trăng này. Hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua cái số điện thoại của chị, đó là số 214-385-7611 nha, 214-385-7611. Chắc chắn là chị cũng không quản ngại khó khăn gì đó để chia sẻ những cái kinh nghiệm biết được trong cái món mà quý vị đang cần muốn hỏi, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611. Quý vị bà con đồng hương chúng ta đang theo dõi, đang rất là thèm lắm đây. Hy vọng là quý vị cũng sẽ thực hiện được cái món ăn ngon này. Điều gì mà chị muốn chia sẻ trước khi chúng ta tạm rời làn sóng trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, Hoàng Tính mời chị.
Đối với chị là trong cái mong muốn của chị là lúc nào chị cũng muốn những cái món ăn Việt Nam được lưu truyền từ đời này sang đời khác, để mình sống trên đất Mỹ như mình không có bị thất truyền những cái món ăn ngon của người Việt Nam. Nhất là các em, các cháu sinh ra ở Mỹ cũng nên tập cho các em nó biết món ăn Việt Nam ngon như thế nào, để nó không có bị bỏ quên những món ăn mà ông cha đã nhiều năm, nhiều đời đã lưu truyền lại để chúng ta bây giờ có nhiều món ăn ngon để ăn. Đối với chị thì chị chỉ mong như vậy. Còn khi mà làm cái món này ăn thì chị mong là các anh chị các bạn là làm đúng cách, ăn cho nó nóng giòn. Và khi ăn rồi đó mình thấy ngon. Và trong gia đình muốn là thỉnh thoảng một vài ba tháng hay là lâu lâu một năm hai ba lần mình làm cái món này mình ăn trong gia đình, quây quần ăn với nhau. Nhất là khi mà trong nhà trồng rất là nhiều rau, ăn bánh xèo hoài cũng chán, hay là mình ăn những cái món quen thuộc hoài mình cũng ngán. Thì nên làm thêm một cái món bánh này để mình ăn được nhiều rau. Khi mình ăn mấy cái món này mình ăn được rất là nhiều rau. Các anh chị, rất là mong là người Việt Nam chúng ta luôn luôn là lưu giữ lại những món ăn ngon. Để chúng ta không phải chỉ ăn đồ Mỹ. Các cháu không phải chỉ ăn đồ Mỹ trong các trường học và ở nhà cũng chỉ mua đồ Mỹ về ăn. Mà các cháu biết ăn món ăn Việt Nam.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, không những chỉ biết ăn những cái món ăn Việt Nam sau khi mà quý vị giới thiệu cho các con em của mình, mà những cái món ngon mà quý vị đã làm để cho các em không quên được những cái món ăn này. Đúng vậy, không quên đó, nhưng mà làm sao biết làm giùm tôi cái nhang. Mấy bé nghe chỉ cho các em những cái món từ đơn giản cho đến khó khăn, chắc chắn là các em cũng sẽ lưu truyền được những cái món ăn ngon của Việt Nam của chúng ta về lâu về dài ở tại xứ sở Hoa Kỳ này. Đó cũng là một trong những cái điều mà chị Mỹ Ly cũng như là chương trình Bếp Sài Gòn mong lắm thay giới thiệu là một lẽ. Nhưng mà cách làm quý vị biết là quý vị thực hiện thành công rồi, quý vị nhớ truyền lại cho con em của chúng ta tại Hoa Kỳ, thì chắc chắn là những cái món ăn ngon cũng sẽ được truyền tồn mãi mãi tại xứ sở Hoa Kỳ này hết thôi chị.
Đúng rồi em. Điều đó là điều mà chị rất là mong ước.
Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã nhìn chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua cái món được mang tên là bánh cống Sóc Trăng. Thương lắm, yêu lắm trong cái món này. Khi mà ăn, chúng ta thấy là cái hương vị quê hương nó lại tràn về, nó lại lùa về trong những cái lần mà mình ăn những cái món thật sự là truyền thống người Việt Nam. Thưa quý vị, hy vọng quý vị cũng sẽ thực hiện được thành công cái món bánh cống Sóc Trăng mà chị Mỹ Liên vừa giới thiệu trong ngày hôm nay. Hoàng Tính xin chúc chị có được một ngày thật bình an với gia đình, với người thân của mình, và chúng ta sẽ hẹn nhau trong cái hai tuần nữa. Hoàng Tính xin được mời chị gửi lời chào chị.
Chị chào Hoàng Tính và chào tất cả các bạn khán giả nghe đài. Chúc tất cả mọi người trong những ngày đầu thu sum họp gia đình, những ngày cuối tuần rất là vui vẻ bên nhau. Rất là mong chúng ta cũng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, đi chích ngừa và giữ phòng ngừa để đừng có bị cái COVID-19 xâm nhập vô cơ thể mình. Rất là mong mọi người chúng ta đều khỏe mạnh, nhất là người Việt Nam của mình đều khỏe mạnh. Chúc một ngày vui tất cả mọi người. Hẹn gặp lại trong lần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúc chị cũng như vậy, sức khỏe và bình an đến với chị và gia đình. Cảm ơn quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt và ngày 600 AM vừa rồi đã theo dõi chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món được mang tên là bánh cống Sóc Trăng. Xin kính chúc cho quý vị một ngày thật sức khỏe và bình an với người thân và bạn bè của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.